713-664-8002. Chương trình luật pháp của hai anh em chúng tôi là mỗi buổi thứ tư. Bữa nay là bữa thứ tư rồi. Trời ơi. Xin quý vị gọi vào. Trong lúc chờ đợi, David muốn nói về một chút tí về mưa. Okay. Trong cái lúc mà mưa mà không thấy đường đó, thì nếu mà có ai mà đụng mình á, okay, có ai mà đụng mình á, thì nó có một chút tí không có fair, nghĩa là họ nói là emergency là thí dụ như ở đó có một cái ổ nước bự, họ tránh ra, đó, họ đụng mình, đó. Thì cái đó là cái emergency, một cái có thể là bào chữa họ, nghĩa là dĩ nhiên là họ phải thường cho mình chiếc xe của mình, nhưng mà họ không có thường đầy đủ đúng với nhau. Tại sao vậy? Tại vì họ có một cái defense, một cái bào chữa nói rằng là bởi vì tôi bị nước hay là bị tuyết hay là bị con chó chạy trước mặt vân vân. Thì có nhiều khi chúng ta không có đồng ý với cái đó, nó ổ thì mưa thì dĩ nhiên là phải chạy chậm, dĩ nhiên họ chạy chậm, nhưng mà nhiều khi nó có một cái emergency nào đó nó xảy ra. Trong tuần này David cũng có nhiều cái câu hỏi của dân phòng là nên trao đổi giấy tờ sau khi đụng xe. Tôi đâu có lỗi đâu mà tôi cần trao đổi. Thì kính thưa quý vị, cái luật tai nạn xe cộ chúng ta phải trao đổi. Mà nếu mà chúng ta trao đổi thì nhiều khi chúng ta chỉ lấy cái máy chụp hình, cái phone của chúng ta đó, chúng ta chụp hình bên kia thì nó cũng rất là dễ. Một cái mà chúng ta nên chụp nữa là cái license plate của cái người đó ha. David chút nữa, David quanh lại, David sẽ có nhiều cái thông tin tức mà muốn chia sẻ với quý vị. David xin mời quý vị đầu tiên.
Dạ, thưa luật, thưa người ta được câu hỏi.
Dạ.
Dạ, thì đến bây giờ có như là tôi có bác chị, tức là có một cái ngôi nhà mà đang có sẵn tên cho đứa con á, vì cái tuổi già rồi, giờ chưa cũng yếu rồi á.
Rồi.
Dạ, thì là muốn là hỏi luật sư, nếu mình bà chị tôi mà chết á, thì cái nhà đó, cái chính phủ họ có lấy không luật sư?
Ok.
Dạ.
Yeah. Ok, David hiểu cái ý của anh muốn nói cái gì. Ok, David sẽ trả lời nó như vậy. Kính thưa vị, nó như vậy. Cái nhà đó, ok, nó có một cái luật, nó gọi là cái Medicaid. Medicaid, lúc mình già mình có hai cái chữ mình nên biết. Một cái chữ nó gọi là Medicaid, một cái chữ nó gọi là Medicare. Thì cái Medicare đó là cho những người nào đã làm và đã đủ điểm và đóng thuế. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái bảo hiểm Medicare. Cái Medicare đó nó chỉ có trả được 80% và 20% á là mình phải trả cái Medicare. Thì nhiều khi chúng ta có thể mua bảo hiểm thêm để thường cái 20% đó. Nhưng mà có một người nữa quý vị, là họ chỉ có một cái Medicaid thôi, họ không có Medicare. Một cái Medicaid, thí dụ như cái người này mới qua Mỹ mà không làm đủ bao nhiêu hết, thì sau này họ lớn, họ xin được cái Medicaid. Đó, đó là cái người thứ hai. Thì cái Medicaid này đó là nhà nước cho mình, nhà nước mình qualify, mình có tiền để mình có cái Medicaid. Wow, và có anh thứ ba nữa mà nhiều người chúng ta không biết. Có anh thứ ba, ảnh có cái Medicare và ảnh có cái Medicaid luôn. Đó. Nhưng mà nói qua nói lại, David chỉ quan trọng cái chữ là Medicaid, là tiền của nhà nước lo cho mình bởi vì mình nghèo đó. Cái Medicaid là cái gì vậy? Cái Medicaid là cái bảo hiểm để đi bác sĩ. Nào, nhiều khi chúng ta không có hiểu đó, và nhất là cộng đồng của người Tàu đó, họ không có hiểu. Thì cái luật là như vậy, có nhiều chúng ta hiểu là nếu mà chúng ta xin welfare, chúng ta xin food stamp, thì chúng ta phải cần 2.000, 3.000 trong cái trong trong cái nhà băng của chúng ta, và chúng ta xin cái Medicare, chúng ta xin cái tiền welfare food stamp, thì chúng ta chỉ có một chiếc xe, không có hai chiếc, vân vân. Nghĩa là những cái gì mà chúng ta có nhiều quá thì lại là chúng ta disqualify, chúng ta không được vô trong cái chuyện xin cái tiền này. Nhưng cái anh Medicaid á, ảnh vẫn cho mình, dù cho mình có cái căn nhà, cái căn nhà nó không có tính vô trong cái Medicaid. Rồi sau khi mà cái người này chết rồi đó, okay, thì cái câu hỏi là cái tiền Medicaid đã trả vô bao nhiêu. Thì nếu mà cái tiền Medicaid họ trả vô bao nhiêu đó, thì cái tài sản của cái căn nhà này mà chú nãy chú gọi vô, anh gọi vô về nói cái người bà chị đó, thì cái căn nhà này đó, nếu mà chúng ta có dùng cái Medicaid để chúng ta trị bệnh, thì cái Medicaid nó có cái quyền, ở đây cái chữ này rất là quan trọng nè, cái quyền để đòi cái tiền mà họ đã trả cho mình. Wow. Bây giờ dĩ nhiên đi coi nè. Bây giờ đó, một cái người nghèo, ok, thì họ cho cái Medicaid. Thì cái Medicaid này từ đâu ra là tiền của những người có thuế, những người đi làm để đóng cái tiền thuế này. Rồi để nuôi cái những cái người mà qua Mỹ hay là những người nghèo mà không có đủ điểm để có cái bảo hiểm sức khỏe. Và để nuôi cái người này rồi, rồi là dùng thuế, rồi sau này cái người này có tài sản để trả, để mình cái tài sản của cái nhà, rồi là giữ cái nhà sao? Thì không có cho, không có phe cho những cái người để đóng thuế. Cho nên cái ông nhà nước tiểu bang Texas, ông ra cái luật là ông có cái right of recovery, cái ông Medicaid này nè, ông có quyền đòi lại những cái tiền mà ông đã trả cho cái người bệnh nhân này, nếu cái người này có cái căn nhà. Đó, thì sau khi á, mà mình cái người này chết rồi đó, thì mình phải sang cái nhà này cho cái người khác. Thì cái lúc mà sang đó, thì đâu có sang được đâu. Là tại vì cái người có cái Medicaid đã chết rồi. Thì mình phải ra tòa, mình mới sang qua cái tòa gọi là probate. Nếu mình sang qua tòa, cái tòa probate đó, thì cái người thừa hưởng cái nhà này phải giơ tay lên thề là cô tôi, vì tôi chết, nhưng mà không có cái dùng cái Medicaid. Nếu mà chúng ta có dùng cái Medicaid đó, thì chúng ta phải cho Medicaid biết là cái người này có để lại cái nhà. Thì nào bây giờ Medicaid nó xuất hiện ra, thì họ, nếu mà họ xuất hiện ra thì họ có cái quyền để lấy cái nhà này. Thì nhiều người luật sư họ chỉ ngừng tới đây thôi. Nó có nữa, nó có nhiều cái exception mà mình có thể xin Medicaid, đừng có xía tên, đừng có xía vô. Thí dụ như là mình có con nhỏ, mình con nhỏ đang ở đó. Đó. Hoặc là hồi đó tới giờ con của mình không còn dưới 18 tuổi nữa, nhưng mà con của mình nó vẫn ở đó và nó vẫn đi đại học, vân vân. Đây mình không có cái miếng, không có cái list đó, không có miếng giấy đó để nói lên nhiều là cái gì mình có thể binh cho mình được. Nhưng nói tóm qua tóm lại đó, một người luật sư đó, họ thường thường họ nói là họ muốn làm cái gì họ bứng gốc luôn, nghĩa là họ chuyển cái nhà này qua một cái người khác, nghĩa là mình bán, mình cho trước khi mình dùng cái Medicaid. Sau cái câu hỏi là nếu cái người chị mình có cái nhà đã sang cái tên này cho con của mình, cho con của bà đó là đứa cháu đó, hoặc là con của, hay là người nào thôi mình không cần biết, cái Medicaid có dùng không? Nếu mà chưa có dùng đó thì cái Medicaid họ không có cái recovery right. Tại sao? Tại vì họ chưa, cái người này chưa có bệnh, chưa có dùng. Thì cho nên hồi mấy kỳ trước David nói đó, những anh chị em nào có khoảng 60 tuổi, 60 mấy tuổi, gần 65 tuổi, nên tham khảo một người luật sư để coi thử coi mình binh cái lá bài của mình như thế nào, để mình nghĩa nó gọi là giống như là planning, ok? Planning, mình lo cho thời gian sau này mình còn lại. Thì cái đó mình nên làm. Thì cái câu trả lời cho quý vị gọi vào đó, thì nếu mà mình chết mình có cái nhà, ok, và mình có dùng cái Medicaid nó có quyền nhảy vô, cái quyền thôi, có nhiều khi nó không nhảy vô. Ok, David, hopefully là bao nhiêu trả lời đó đủ. Nếu mà cần hỏi thêm á, thì xin hỏi David sao. Kính thưa quý vị đang nghe chương trình 900 AM Luật Pháp của luật sư Tom và luật sư Vương. Luật sư Tom bữa nay bận ở ngoài tòa, cho nên luật sư Vương làm chủ trì ngày hôm nay. David xin mời quý vị tiếp tục. Hello. Yeah. David xin mời quý vị tiếp tục. Hello. David đang nghe. Hello, David đang nghe.
Luật sư David có nghe tôi không ạ?
Rồi, xin lỗi.
Rồi,
dạ, em làm chủ trì mà dở quá. Dạ.
Dạ, tôi là Tom, xin hỏi câu hỏi về car insurance, bảo hiểm về xe cộ được không ạ?
Rồi, gọi đúng người rồi đó.
Dạ, cảm ơn luật sư David. Nếu mà bây giờ khi mà tôi đi vacation qua một cái chỗ đó, nó là một cái national park, không nằm trong tiểu bang Texas, tôi lái ra khỏi phạm vi tiểu bang Texas, mà tôi sử dụng cái xe cá nhân của tôi, full coverage, có comprehensive với là collision, mà nhỡ đi tới cái công viên National Park đó mà xui mà bị một cái rock fly, có một cái hòn đá to mà nó rớt vô trúng cái xe, hoặc là cái xe bị chỉ có hư hại không, hay là cả hai trường hợp worst case scenario là có người trong xe cũng bị thương luôn,
yeah,
thì cái bảo hiểm policy car insurance tôi nó có cover cái trường hợp mà xui đó xảy ra không thưa luật sư?
Đúng rồi. Dạ, dĩ nhiên có. Thì trước nhất ở đây nó có hai cái phần. Một cái phần thứ nhất là Tom nói về cái địa điểm. Ha? Cái bảo hiểm của xe mình sẽ cover cho nước Mỹ. Nước Mỹ. Ok. So, dĩ nhiên cái National Park là nằm ở trong cái nước Mỹ. Đó. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta có nhiều cái bảo hiểm lâu lâu có thể thôi nha, nhưng mà đọc lại, nhưng mà có nhiều khi mình đi qua Mễ Tây Cơ đó thì mình phải mua cái bảo hiểm thêm là cho Mễ Tây Cơ nếu mình lái chiếc xe của mình xuống Mễ Tây Cơ. Nhưng mà trong cái lúc mà David bán bảo hiểm đó, có nhiều cái bảo hiểm họ cover Mễ Tây Cơ luôn đó, cho nên thường thường nếu mà chúng ta mua bảo hiểm là họ chỉ cover nước Mỹ thôi. Còn nếu mà chúng ta ra nước Mỹ chúng ta nên hỏi. Điều thứ hai, một cái chữ nữa là Thơm dùng cái chữ nó gọi là cục đá. Cục đá nghĩa là chúng ta nói là trời làm ra, trời lọt ra, trời lọt xuống. Cái luật nó mắc cười lắm. Ok. Cái này là David biết, Thơm không có hỏi nhưng mà David biết cái câu trả lời thôi. Nếu cục đá đó mà nó đỡ trước mặt mình á, mình đụng nó đó, thì nó gọi là collision. Nó gọi là collision, nghĩa là mình mua cái phần mình đụng nó. Cái collision này đó là lỗi của ai không cần biết, dẫn sửa xe của tôi. Nếu cục đá từ trên trời lọt xuống, nghĩa là từ cái núi mà lọt xuống đó, thì nó gọi là comprehensive. Nó không có thường cái phần nó gọi là collision, nhưng mà nó lấy cái phần comprehensive ra nó thường. David nói hơi nhiều thôi, là tại vì Tom gọi đúng người. Anh Tom còn hỏi em gì nữa không?
Dạ, chính như vậy thôi, luật sư David.
Dạ, dạ. Ok.
Dạ, cấp.
Dạ. Rồi, David, xin mời quý vị tiếp tục.
Hello.
Dạ, đang nghe.
Dạ, sư. Dạ. Dạ. Chào, sư David.
Dạ.
Cho tôi hỏi câu hỏi là tôi có người em bây giờ ly dị nhưng mà chưa có làm giấy ly dị chính thức, đang làm hồ sơ ly dị thì tới cái khai thuế rồi đó. Thì có hai đứa con trai thì khai thuế có được claim một đứa không, hay là theo sẽ có luật nào là chia ra cho nó là vợ khai một đứa rồi chồng khai một đứa, hay là vợ có quyền yêu cầu để khai thuế hết?
Đó, dĩ nhiên hiểu rồi, hiểu. Dạ, bây giờ mình nói về cái phía gia đình trước đi. Gia đình của mình á là một có một ông chồng và có một người vợ, ok, thì dĩ nhiên á cái ly dị nó chưa xong á là nó chưa xong, ok, nó chưa xong là nó chưa xong. Xong bây giờ cái hồ sơ này nó chưa xong á là cái tiền đem về đó nó gọi là cái tiền community property, là tiền của chung. Tiền đem về nếu khai ra dấu cộng là tiền của chung. Nếu mà khai ra mà dấu trừ đó mà phải đóng lại cho nhà nước đó, cũng là của chung, chia nửa nữa. Cái đó là mình nói về luật pháp.
Dạ. Ok.
So, bây giờ luật pháp á, bây giờ mình nói về luật pháp đó thì mình nhảy qua cái ông IOS. Cái ông IOS á, ổng dùng cái social security của đứa con. Nghĩa là trong cái hồ sơ mà khai thuế mà mình có vợ đó, mình có hai cách để khai. Trước nhất mình file joint, ok, Mary and file joint, Mary file joint. Hoặc là mình một cái cách nữa là mình file Mary but file separate. Thì nếu mà mình Mary mà file joint á, dấu cộng về thì chia 2, dấu trừ về thì chia 2. Nếu mình muốn file separate á, là như vậy. Là mình file Mary but file separate là em claim một đứa, anh claim một đứa. Thì cái ông IRS á, ông biết được á, là không có cái người nào là double dip, nghĩa là xin hai lần trong cái số an sinh xã hội của cái người này. Vậy thôi. Đó. Thì nó anh nên dàn xếp với vợ anh. Hoặc là dĩ nhiên nếu mà mình đang làm cái hồ sơ ly dị đó, thì mình nên qua luật sư mình dàn xếp để sau này đừng có cãi cọ. Vậy thôi.
Okay. Không có luật nào quy định là một người khai cho một người đứa, hay là tại vì bây giờ mình chưa có đi gì, chưa có giấy chính thức chia hai làm hai là thỏa thuận là ai sẽ là claim cho ai á.
Nó không có cái luật. Nó chỉ có nhiều có nhiều người complain đi biết là không dùng lá bài.
Người chồng thì lại là chơi có quyền hay là có bắt buộc phải được khai một đứa không?
No. Bây giờ nếu mà anh nói là đã ly dị rồi đó thì khác rồi nha.
Dạ chưa ly dị. Dạ. Bây giờ đang chuẩn bị khai thế, nhưng mà là bây giờ nếu mà khai thế thì chắc chắn là phải năm nay này thì phải khai riêng rồi, không khai chung nữa. Mấy năm trước thì khai trôi, nhưng mà năm nay thì chắc đi thì chắc chắn là phải khai riêng rồi. Như vậy thì mình phải làm như thế nào đã?
Thì nói chuyện với vợ thôi.
Đúng luôn.
Nói chuyện với vợ thôi. Đúng luật là như vậy nè. Đúng cái David hiểu cái câu hỏi của Du rồi. Đúng luật là một cái social security number chỉ dùng được một lần thôi. Nếu mà anh khai cho đứa con A, rồi chỉ khai cho đứa con A luôn nữa, là đứa con A được dùng hai lần là nó audit đó.
Yeah. Nhưng mà lỗi là phải ai? Nếu mà bây giờ coi như mình
lỗi tại ai á? Câu hỏi rất hay, lỗi của hai thằng luôn, của hai người luôn. Là tại sao?
Yeah.
Lỗi của hai người luôn. Nhưng là tại vì IRS nó không
công ty mình không thỏa thuận được á, thì yeah, mình có quyền khai một đứa không? Thì hay là tại vì người vợ thì bắt nói là nuôi con
dĩ nhiên
cho hai đứa thì có quyền là
thì dĩ nhiên anh cứ khai thì anh khai thì họ audit, thì lúc đó cái chuyện đó anh nói chuyện với IRS thôi. Rồi chị cũng phải nói chuyện với IRS thôi.
Yeah.
Thì nếu mà anh cứng đầu á, anh khai một đứa, rồi chỉ cứng đầu chỉ khai hai đứa, không chịu ngồi xuống để thỏa thuận với nhau, để đừng có cho ông IRS ông gõ cửa. Nhưng mà David nói cái luật nè, một social security number được dùng một lần thôi.
Dạ
dạ dạ rồi ha.
Nếu mà hai mà không dùng hai lần thì lỗi, nếu mà
lỗi hai người
một người thì hai người bị hết luôn,
lỗi hai người, nó audit hai người luôn và nó bắt hai người thường luôn. Là tại sao vậy? Tại vì nó gọi là joint là tại sao?
Không,
là tại vì mình là vợ chồng.
Khai joint nữa, năm nay mà mình khai riêng thì lỗi ai
hả? No, tại vì mình vợ chồng. Mình xin lỗi, David không có dùng cái chữ joint là không đúng, dù giỏi. Cái dùng cái chữ nó gọi là community property. Khai thuế họ bắt hai vợ với chồng luôn.
Yeah.
Tại vì nó gọi là community property, cái tiền đem về là community property, là tiền của chung. Nếu tiền của chung thì họ audit hai người và họ phạt hai người luôn. Rồi họ phạt xong rồi, cái chuyện mà hai người cãi cọ với nhau á, cái chuyện nó có hai người. Tôi là IRS, tôi sẽ bắt đòi cái tiền của tôi lại. Tại vì tôi đã trả ra cho hai bên, bây giờ một bên phải xì cho tôi. Ok? Không phải là một bên, phải trả tôi lại cái số tiền 10.000, thí dụ vậy đi. Họ chỉ biết là không biết tiền nó nằm ở đâu ra, nhưng mà phải có đủ 10.000 cho tôi. Dạ.
Rồi nó phạt là phạt luôn nữa hả?
Yes, nó cộng tiền lời với đâu nữa. Rồi nó lót cái xấu xồ của mình văng văng.
Okay. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.